tử. Nhưng tựa thứ nhất là để ông khai sáng, ông nhắc nhở cho mình tỉnh ra, đừng mê nữa. Và nương tựa thứ hai là ông giúp đỡ cho mình để nhân duyên tu học để tỉnh ra. Mà cái thân chúng ta thì nó lại không bền, nó già, nó bệnh, bao nhiêu những các cái thứ khó khăn, rồi nó ngày mai lại phải trả về cho đất, không thể nương tựa cái thân này. Cho nên chúng ta nương tựa Phật A Di Đà để cái giờ phút cuối cùng, cái hơi thở cuối cùng rời cái thân này ra, thì chúng ta rơi vào cái nguyện lực của Ngài, theo ngay Ngài về cảnh giới của Ngài ở bên Cực Lạc, để có trường hợp, có thầy, có bạn, đủ nhân duyên, chúng ta sẽ học và bảo đảm cho tới ngày chúng ta thành Phật. Đó là bước đầu trong tịnh độ của mình, cái việc thiết yếu, cần yếu đầu tiên. Chúng ta phải nương tựa Phật A Di Đà, mà chúng ta phải hiểu rõ cái cái nghĩa viên biến và tập biến, hai cái nghĩa này ở trong kinh Hoa Liên. Phật phải để sáu phẩm đức, đức đang thù với các Bồ Tát, các Bồ Tát hỏi, thế rồi đức đang thù đáp, đức đang thù lại hỏi từng Bồ Tát, rồi các Bồ Tát lại trình bày để học về cái nghĩa. Thế nhưng mà thầy thấy xin các con là học cái nghĩa trong Lăng Nghiêm, ở trong Hoa Liên khó, cứ học thành bộ kinh Lăng Nghiêm của mình mà biết. Đấy, biết là đây là nói về thể tánh của chúng sanh, tức là thể tánh của tất cả ba đời đời thương chư Phật. Học Lăng Nghiêm nó dễ hơn. Thì sư cụ sát thủ hòa thiện, thầy bổn sư của thầy, cái hồi ấy thầy có chọn, bởi vì thầy có bộ kinh Hoa Liên 60 quyển của hoạt của thân liên giải nghĩa cái bộ kinh Hoa Liên. Cho nên thầy giao cho cô Bà Tân học, để cô Bà Tân giảng cho chúng, thay thầy mà giảng cho chúng. Thì cô hiện tại đang nhập thất ra tận ngoài Bắc, để tránh hết những cái duyên rắc rối gia đình xã hội ở miền Nam. Thì cô phải ra tận ngoài Bắc, thì cô nhập thất để chuyên giảng, chuyên học cho về cái bộ ấy, để về giảng cho chúng mình. Thì bây giờ, nhưng mà sư phụ pháp thủ nghe thấy thầy giao cho cô Bảo Tâm học vậy, thì sư phụ viết thơ và nói với thầy là đừng học bộ Hoa Liên, hãy cứ học bộ Lăng Nghiêm thôi, bởi vì bộ Lăng Nghiêm nó vừa trình độ của chúng mình, còn bộ kinh Hoa Liên nó là Phật giảng cho các Bồ Tát, cho nên chúng mình nghe khó nhận được. Thì các Bồ Tát nói chuyện với nhau, cho nên chúng mình khó nhận. Còn bộ kinh Lăng Nghiêm nó dễ hiểu, dễ nhận được. Thì sư phụ pháp chủ có viết thư và dặn thầy là phải cho chúng học bộ Lăng Nghiêm, chứ đừng cho học bộ Hoa Liên. Thế nhưng mà sư cô Bà Tâm cũng như thầy, thầy cũng như cô của Bà Tâm nó cũng tiếc của có bộ kinh Hoa Liên như thế mà không học, không lưu thông uổng phí. Cho nên cô Bảo Tâm cô tình nguyện cô học đoạn đời bộ kinh Hoa Liên, cho đến khi nào cô nắm được thì cô sẽ đem ra cô trình bày cho công chúng. Thế nhưng mà sư cụ nhắc thầy viết thơ và nhắc thầy là cho chúng thì nên cho học bộ Lăng Nghiêm, nó vừa thích học bộ Lăng Nghiêm rồi tu theo bộ Lăng Nghiêm, chứ đừng có với cái bộ Hoa Liên khó lắm. Và quả nhiên khi cô Bảo Tâm nhà mình học cho tới nay, thầy làm cái lầu, thầy làm hẳn một cái lầu Hoa Liên để sư cô chuyên tu ở đấy chuyên học. Lầu Hoa Liên ở bên Hương Sen, các con biết không? Có biết không? Đó, cái lầu đã gần cũ rồi, mà đến nỗi sư cô ở đây, sư cô ở cái lầu bà con chú bác vẫn cứ tới thăm. Cho nên sư cô bây giờ phải ra tận ngoài Bắc, nhập thất ở ngoài Bắc cho rồi thì chuyên học. mà cái lầu nó gần cuối rồi, mà sư cô vẫn chưa về để giảng cho bọn chúng mình. Các con biết là lời sư phụ pháp chủ dặn nó có đúng không? Mà thầy đã chọn sư cô, chỉ có mình sư cô thầy dám giao cái bộ Hoa Nghiêm rồi, bởi vì sư cô có hai con mắt to nhất chùa, cái đần trán cũng cao, hai con mắt to. Tại sao thầy chọn cái người mắt to? Đó là cái tướng của người thông minh. Còn những người mắt bé như thầy là đó là tướng cái bộ óc nó yếu đuối, tướng bộ óc yếu đuối. Mà đã cái bộ óc mà đã yếu đuối thì làm ăn gì được? Đấy. Cho nên thầy trông cậy ở sư cô, mà sư cô cũng là tay chuyện tướng rồi, nhất định học cho bằng được. Okay. Nhưng mà thôi, hòa thượng đã dặn mình cứ an phận với bộ Lan Nguyên mà học, mà tu là vừa trình độ thì chúng ta cứ vâng lời hòa thượng học nguyên đi. Rồi bao giờ sư cô học xong được bộ Hoa Nghiêm, sư cô nắm được, sư cô về, sư cô giảng thêm, chúng mình là càng tốt. Như là cái cây mình đã trồng rồi, bây giờ thêm nước tưới vào thì mình nở hoa, kết quả càng tốt chứ sao? Chịu không? Chịu không? Thầy đang nói cho rồi, chúng thấy chúng ta cần phải nhận cái nghĩa viên biến và tầm biến. Thầy sẽ nhắc đi nhắc lại rồi thì các vị tỷ theo ni nó xuất ra giảng lại cho các em hình bằng người sa di nó nhận nghĩa thế nào là viên biến tầm biến, mà thầy tập nói đi nói lại, nhận đi nhận lại, tin cho bằng được. Tin rồi bây giờ mình đó là văn tuệ, hiểu tin được đó là có văn tuệ, thì bây giờ mình phải có tư tuệ là suy ngẫm. Suy ngẫm bằng cách nào? Không phải nghĩ ngợi gì cả, cứ cả ngày Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, như thế người ta gọi là niệm Phật chứ gì. Niệm nghĩa là gì? Nhớ ra mà không quên. Phải nhớ hàng ngày các con phải tập niệm. Và trong cái lúc niệm ấy tin là Phật A Di Đà đang diễn biến ở khắp Phật, tin nhận vừa nghe rõ mà cái ý căn thì nó nhận rõ, tin chắc, nhận bằng lòng tin chứ không cần phải nghĩ ngợi nữa. Bao nhiêu cái chuyện suy ngẫm nghĩ ngợi ấy mình đã tính toán cho đến khi có cái lòng tin vững vào. Trong khi học mình suy ngẫm, mà bây giờ để trong cái lúc tu mà mình quên, mình lại trở lại mình suy ngẫm để nhận để cho ra Đức Phật đang viên biến ở Phật người xưa, mà tin cái năng lực của Phật. Như trong kinh Pháp Hoa bộ có cái phẩm Phổ Môn, phẩm Phổ Môn ở kinh Pháp Hoa là nói về lực dụng của diệu pháp liên hoa ở trình độ Bồ Tát. Có phải Đức Quán Thế Âm là Bồ Tát không? Đấy, cái lực dụng của diệu pháp liên hoa có cái khả năng như thế đây. Mà trình độ Bồ Tát mà nắm được cái diệu pháp liên hoa, tức là nắm được cái A Di Đà, cái tánh A Di Đà vô lượng quang vô lượng pháp. Nếu mình thấm được với cái tánh ấy thì mình sẽ có cái lực dụng như vậy. Thế đấy, ở kinh Pháp Hoa có cái phẩm Phổ Môn mà chùa chúng mình đã dịch cho tiếng Việt rồi, chị em chị có đọc cái phẩm Phổ Môn nói về lực dụng của Đức Quán Thế Âm, tức là lực dụng của diệu pháp liên hoa, cái khả năng ai mà nhận được sống với cái tánh diệu pháp liên hoa với cái tánh A Di Đà này thì có cái khả năng như vậy, gọi là lực dụng của Bồ Tát. Thế đấy là lực dụng của Bồ Tát. Còn kinh A Di Đà này là lực dụng của diệu pháp liên hoa ở trình độ Phật. Thế cho nên có cõi A Di Đà Phật, bởi vì có Phật A Di Đà Phật ngài đang tiếp độ cho chúng ta, ngài đang tiếp độ cho tất cả pháp giới hữu tình, đề thành Phật. Nói chung danh từ các cụ thường nói gọi là hóa độ. Hóa nghĩa là giáo hóa, tìm cách để chuyển hóa chúng ta từ cái mê của phàm phu mà chuyển thành cái giác tỉnh của chư Phật, chuyển cái cuộc đời sanh tử khổ não độc ác mà thành cái cuộc đời mát mẻ thanh lương của chư Phật Bồ Tát. Cái Phật đang làm cái sự việc ấy, mình phải tin chắc như vậy là có ông Phật A Di Đà Phật, ngài đang duyên biến ở khắp pháp giới và đang làm cái sự nghiệp chuyển hóa chúng ta, đưa dần chúng ta từ cái cảnh giới phàm phu mê muội tối tăm độc ác chuyển thành cái cảnh giới mát mẻ thanh lương. Cái việc mà có cõi an cực lạc thật sự là cái cảnh giới Phật đã xuất đặt để đón tiếp chúng ta. Khi cái thân sanh già bệnh chết này nó tan rã, nó có cái chỗ về để tiếp tục tu cho đến ngày thành Phật. Để cái bước đầu nguyện Phật của chúng ta, cái bước đầu chúng ta phải học, phải tìm hiểu, phải tin cho chắc và dâng lại Phật một lòng. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy khi thấy nhiều khi ở chùa chúng ta nói vẫn cái Nam mô A Di Đà Phật mà các con vẫn ngồi nói chuyện với nhau, vẫn không biết chuyện gì, nhưng mà không biết chuyện quan hệ hay không quan hệ, nhưng mà vẫn không để ý những cái tiếng nói. Đấy là có cái nhân duyên, có cái tiếng, có cái sự nhắc nhở ngay bên cạnh mà cũng không bận lòng. Cái mê của chúng ta đã đến trình độ như thế, vốn chi là còn cái mê của khách con chó con mèo nữa thì nó đến trình độ này. Cho nên chúng ta để ý mà tỉnh ra, để ý quay về Nam mô A Di Đà Phật. Cái mỗi chữ nhận nghĩa rõ ràng, mình quay về thật sự, chứ không phải chỉ có cái âm thanh là Nam mô, mà thực sự cái tâm mình nó quay về. Trong cái lúc lên cái tiếng Nam mô là để nhắc, gọi là nhớ ra, nhớ ra miệng để nhớ ra, mà nhớ ra là cái, đấy là cái tiếng để nhắc, nhắc cho mình phải thật nhớ, nhớ đến cái tâm A. Bây giờ cái bước đầu tiên là nhớ đến Phật A Di Đà, ngài đang duyên biến ở khắp cả pháp thế, nghĩa là ở làn da thế thịt của chúng mình, như cái trần hương lượn ở trong cái hư không, không tách được ra đâu là hư không, đâu là hương trần. Thì Đức Di Đà đang ở da thịt xương chúng mình cũng thế, không tách được ra đâu là Phật Di Đà, đâu là da thịt xương, cũng như trần hương đang tỏa ngát hư không. Thì Đức Phật A Di Đà đang ở trong thân của mình cũng thế, đang ở khắp chư không, đang ở khắp cả chỗ nào Phật cũng đang có mặt như thế. Chúng ta tập nhận, tập nhớ, tập tỉnh ra, trở về với Phật. Thì cho nên phải bớt hết những cái hy vọng, bớt hết những các cái bất nhiêu ích thực. Nhiều khi là thầy mặc cái áo, nếu mà tôi cứ xíu cái vội vàng cái tới cái cài áo, thầy cứ bảo cô làm cho tôi không biết cài áo ấy. Thầy đẩy cô ra mà thầy nói thế, nhưng cái ý của thầy, bởi vì cái xin xe lăng xăm những cái tỉ mỉ như vậy thì cái tinh thần làm sao nó an định được. Bây giờ mà bây giờ là cái lúc chúng ta đang tập học, đang mới tư tâm, như cái đứa bé nó chập chững, nó chập chững nhất thì là nó có gặp ngựa nó ngã. Nhưng cũng thế, mình chỉ dưng dưng để quên, mà bây giờ mình lại cứ rút thêm cái hoàn cảnh để cho mình quên nữa thì làm gì nữa. Cho nên thầy cứ ao ước bao giờ thời được trông thấy một chúng thanh tịnh tĩnh lặng, dù đi ở ngoài sân, dù là nghề học, dù đã làm cái việc gì, nhưng mà thanh tịnh và tĩnh lặng thì mới có thể hy vọng nói đến cái chuyện nhớ được trở về Nam Mô A Di Đà Phật. Chứ nếu mà không thì bao giờ đây mà các quan trong cái đầu thầy nói lắm, cái thân thầy đấy, cái kiếp nhân sinh đi ăn cơm uống nước để mà lấy những cái vật ở bên ngoài về Tết lại nhận là thân thể của mình thì nó như thế này thôi, trả đền đấy. Mà rồi các con cũng vậy, trong kinh đoạn Phật nói trong cái lúc tuổi trẻ thì tươi tỉnh tốt đẹp, nhưng mà chẳng bao lâu sẽ trở thành khô tụi. Cái lá nó xanh thế kia nhưng chẳng bao lâu đâu nó sẽ héo và nó sẽ đổ. Chúng ta đang sống ở cảnh vô thường, cho nên làm thế nào bây giờ đây thì em nhất là ban chức sự kiếm thì giờ đơn bớt hai các em, nhưng mà không phải là nhàn rỗi để mà lại hư hỏng thì lại tệ nữa, nhàn rỗi để mà tỉnh ra, để các thì giờ mà niệm Phật mà tỉnh ra. Thế từ trên thì thầy xin ban thực sự, dưới thì thầy xin toàn chúng đệ tử, chúng ta lo tỉnh ra trở về tánh A Di Đà. Bây giờ bước thứ nhất là lo trở về với Phật, Phật như bà mẹ sẵn sàng hai tay đưa đón chúng ta như đứa con thơ, còn chặt vững từng bước, đứng chưa vững từng bước ngã, cho nên mẹ tất cả ngày có hai tay sẵn sàng, Phật duyên biến ở khắp người kia. Mà bây giờ mình lại cứ bỏ, mình chạy đi nơi khác thì uổng phí. Bỏ đi đâu? Bỏ trở về 108 cái thọ của thế gian là cái đường luân hồi sinh tử. Cho nên chúng ta cố gắng niệm, tại niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vì cái bước đầu tiên là con về với mẹ, học trò về với thầy giáo, với cô giáo, để đức A Di Đà có chúng ta ở trong tay Phật, Phật giữ vững thì chúng ta không ngã không té, ở về vào trong tay Phật để nương tựa Phật trong hiện tại, tỉnh ra nhớ ra từng niệm từng niệm. Các con nên nhớ rằng mỗi một niệm nó một chất nhá không đâu, nhưng nó mở đầu cho sự đọa lạc. Nếu chúng ta niệm con cò con công thì chúng ta đi về với con cò con công, chúng ta niệm yêu niệm ghét thì chúng ta đi về với cảnh giới yêu với ghét. Cho nên cái từng niệm nó mở ra đường đi, thì cho nên phải đề phòng và từng niệm chúng ta tỉnh ra để quay về với Phật. Cố gắng buông bớt những bất nhiêu ích sự. Thầy bao nhiêu thiệp gửi tới các nơi, gửi tới mời đi ăn khánh thành, đi chùa này chùa kia, rồi vừa rồi cụ thanh thiền ở ngoài ở Sài Gòn tịch, các vị cứ bảo làm sao cô Hải Kiều Âm cũng không về, trong khi có Bắc Trung Nam tất cả tăng ni ai cũng có mặt, mà cả ngài gửi hẳn thiệp lên mời mấy lần, rồi lại còn gửi gạo gửi thất tức lên cúng chúng nữa mà thầy không về. Ngay đến hòa thượng sư cụ pháp chủ là thầy bổn sư của thầy tịch ở ngoài Bắc, bao nhiêu giấy gọi thầy cũng không về, các sư tăng chư ni ở đây lên ám thầy kịch liệt, con nhà mất dạy bố chết mà không về. Là bởi vì làm sao? Bởi vì về thì mình làm gì? Tha mình ở đây, thầy ở tại chỗ. Thế rồi tất cả chị em mình đóng cửa lại, để cái hồi đó hòa thượng mất, thầy để cái bàn ở tầng, tất cả các chùa cũng đừng có cái bàn ở tầng. Sư phụ pháp chủ viên tịch chùa chúng cần tịch lại, thì xin các thập phương các vị đến chùa đó thì xin thông cảm, nghĩa là đến chùa thì niệm Phật với chúng mình, chứ đừng có mình nói chuyện nữa. Đấy. Thế thì khi mà các ngài biết là thầy ở lại mà thầy làm như thế thì tất cả các ngài vui lòng, chứ lúc đầu là tất cả các ngài lên án hết. Chứ nếu mà bây giờ mình cũng lại cứ xin xe chùa này mình tới, ngày xưa sư phụ pháp chủ có viết thư chờ cách thầy kịch liệt về cái việc đó, thì thầy viết thơ thầy bạch lại, xin hòa thượng từ mẫn cho con. Nếu bây giờ mà chùa của giáo hội, chùa của hòa thượng này, mà thầy tới việc này việc kia thầy tới, thì dạ mời mà thầy tới, thì thầy có bổn phận còn bao nhiêu chùa khác thầy cũng phải tới. Các hòa thượng ở Bắc, thầy là người Bắc, học trò của các hòa thượng miền Trung, mà lại bây giờ lại hiện tại đang ở miền Nam. Thế cho nên nếu mà thầy đối với một vị này mà thầy ngày ví dụ những ngày lễ chúc thọ của các ngài, hay là những ngày gì trong chùa của các ngài gọi mà thầy tới, thì thầy phải tới tất cả các chùa. Bởi vì thầy là người Bắc thì thầy phải lo tất cả các việc người Bắc. Thầy học trò của các cụ ở miền Trung thì thầy là phải lo tất cả việc miền Trung. Mà hiện tại bây giờ thầy đang ở đất Nam Việt đây, giáo hội gọi sao thầy không đi? Còn bây giờ đây bao nhiêu giới các ngài rồi về tới tất thầy cứ xếp chỗ cả bây giờ thầy bật lòng. Bởi vì không nổi mà các ngài bây giờ các ngài biết rồi cho nên thầy mặc các ngài mặc kệ. Bây giờ thì các ngài nói là thôi nó già rồi thôi mặc. Thế hồi trẻ thầy cũng không, từ hồi trẻ thầy cũng không có đi. Đấy. Để làm gì? Để tiết kiệm cái thời giờ. Không phải tiết kiệm thời giờ mà chính tiết kiệm cái tâm hồn của mình, để cái tâm của mình nó bớt phan dư. Chứ không có là không thể ngồi được. Chứ đấy các con cho thấy không? Thầy ở về Liên Hoa, cô Huệ Hải cô bảo thầy về Liên Hoa mà 3 tháng thầy không xuống cái nhà, chỉ có trên lầu xuống cái nhà dưới thầy ông xuống. Thế cô Huệ Hải cô để ý chứ thầy cũng không để ý. Cô ấy bảo 3 tháng thầy không xuống cái nhà, chỉ có một cái cầu thang thôi. Mà thầy ở đây cũng thấy có khi 5-6 tháng không ra cổng. Hạt tiện thì giờ như vậy đấy, mà vẫn chẳng đâu vào mấy đâu. Không chi là bây giờ còn buông lung thì làm sao chứ vậy? Thôi, thầy lại nói lèm bèm rồi, thầy xin lỗi bà lão hãy lèm bèm. Thì bây giờ ta trở về bài bước thứ nhất của chúng mình là tin. Bước thứ nhất thì thầy đã nói là chúng ta phải học, phải hiểu và phải tin. Thế bây giờ nói về cái việc tu, bắt đầu tu chuyên môn, thì bước thứ nhất là chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật, là tin có Phật A Di Đà thật. Tin có nghĩa có ngài thật, mà tin có nghĩa tổng biến và viên biến, ngài ở khắp. Và chúng ta nương tựa ngài như con thư là nương tựa mẹ, để cần có người nâng đỡ. Thế ngài từng niệm ngài ở ngay trong đầu óc mình, ngài còn biết mình hơn mình nữa, cho nên ngài giúp đỡ. Thì bây giờ mình chỉ có một việc là mình quay về với ngài, mọi sự ngài sẽ cứ khó thoát về đức Phật A Di Đà. Thế là hiện tại ngài giúp cho chúng ta tỉnh ra và có những cái trợ duyên để dỗ tỉnh. Mai đây cái thân vô thường này tan đi, để ngài tiếp dẫn chúng ta về cảnh giới an lạc có thật ở phương Tây, chứ không phải là một cảnh bị lơ mơ, mà là một cảnh giới có thật, một cái trường học đang có thật để đón những ai có duyên với Phật A Di Đà, những ai chịu làm học trò thì về đấy để học cho tới khi thành Phật, nghĩa là bảo đảm cái tương lai. Cái đấy là cái bước đầu chúng ta phải nhớ. Nhớ thế nào mà để cái nước lâm chung, cái giờ mà mình chút cái xác này, nghĩa là cái giờ quyết định cái quyết sau là chúng ta phải niệm Phật. Làm thế nào cái niệm cuối cùng của chúng ta là niệm Phật, chứ đừng sân giận, đừng bực bội. Muốn như thế phải tập ngay từ bây giờ. Cái con mắt này nó thấy cái cô nào đang bĩu môi, đang lườm nó, thì nó phải tập quay ngay lại, hàng phục cái vọng tập bực bội tức tối, hàng phục nó ngay, biết ngay đừng theo nó. Cái chuyện này nói thì thầy nói có một câu thế, nhưng làm chắc chúng ta phải làm trọn đời, bởi vì đã từ lịch trước chúng ta mê muội. Thân chúng ta, cái tâm chúng ta bây giờ nó như cái máy đó, cái bên ngoài hiện lên quả ổi thì cái mình nó đã hiện lên, bên ngoài hiện lên một tiếng la thì là cái giận nó đã hiện lên. Mà không kịp thì giờ mà nó hiện lên đó là nó sai ngay cái tâm mình mắng này, sai ngay cái miệng nói, sai ngay cái thân lòng. Cho nên chúng ta phải kịp thời giác tỉnh. Các cụ được nói đi nói lại nhắc chúng ta không có sợ cái tham sân nó khởi, mà chỉ sợ cái sức tự giác của mình nó chạy. Đấy, đừng mộng thiền tôi nhiều vọng tưởng, không thiền nó đã là vọng thì mình cần gì sợ gì nó. Nhưng mà chỉ sợ có cái chỗ chính mình không tỉnh ra, lại cứ vô cái vọng nó là mình. Đấy, mà cái thói quen này chúng ta đã huân tập từ vô thủy chúng ta. Cho nên bây giờ chúng ta phải hàng ngày tĩnh lặng ngó về mình. Bất chợt một cái gì nó hiện ở trước mắt thì thay vì để ý đến cái cảnh bên ngoài, vội vàng nhìn lại cái tật khí của mình ở bên trong, vội vàng xem cái mình, cái giận, cái thương, cái lo, cái buồn, cái tủi. Những cái này mình cứ nhận quay về để thấy nó, vì cần biết nó đừng theo nó và thế thế. Nghĩa là tỉnh ra, đừng nhận những cái thứ là mình. Cái này thầy xin các cô giáo lớp từ theo ni đến lớp xuất khoa hộ thầy giúp cho các em hình đồng được xa gì. Như hôm qua Nguyên Đức vừa mới xin, nó lên thương với thầy là nó bệnh, nó xin về chữa bệnh. Thì thầy có tưởng là em nó xin đi chữa bệnh, rồi về sau cô Vĩnh Lạc nó cho biết là em nó bỏ chùa nó đi thật. Đấy thì tại làm sao, thì tại những cái phiền nhọc không bằng lòng, những cái chán nào, cái không đâu, những cái gọi là những cái vọng tật mà lại cứ nhận là mình. Chứ còn nếu như người ta cứ ngồi yên nhìn nó, xem nó có thể đứng được một lúc không, một lúc thì nó tan ngay. Nhưng mà lại cứ vội vàng nhận là tôi chán nản, tôi phiền, tôi buồn. Thế cho nên lòng mình và nó rồi thì để đến nó sai sự đủ sự. Đấy, trong cái nếp sống thanh tử của chúng mình hiện tại, mà mỗi một niệm là một loại là, mà chúng ta cả ngày bao nhiêu thứ niệm. Cho nên cái tương lai sanh tử biết thế nào cho cùng. Vì vậy kinh mới nói là một niệm Nam Mô A Di Đà Phật là diệt được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Mỗi một niệm A Di Đà là một viên những cái động tập ấy, thì không có chuyện sanh tử để đợi ngày mai nữa. Mà không có cái sanh tử ngày mai thì đâu có những các cái chuyện giả nợ tọc tập, những các cái trọng tội. Mình làm hiền làm thánh thì mình vẫn giả nợ, nhưng mà giả nợ dễ dàng. Ví dụ như mua chim mình sống thăm, cái đấy mình cũng đem nó một cái mạng sống, thay vì phải làm trâu làm bò để kéo cây giả nợ, thì mình đem người ta bằng cái cách mình giảng dạy cho người ta hiểu, người ta tu, người ta học, chứ thì cách giả nợ. Cho nên chỉ cần mình tỉnh ra mà cứ lấy mình, chính mình đừng đọa lại. Thế thì cứ mỗi một niệm chúng ta phải tập Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nghe rõ tâm tin chắc Phật đang diễn biến ở khắp xung quanh mình, ở tại thân mình, nghe rõ tin chắc. Và thứ nhất là để ý đạt ra những cái gì nó hiện nó trước mắt, thì cái dạng tật của mình ấy, nó nhanh hơn điện nó bật lên, đừng nhận nó là mình. Bất luận mình giận thương lo buồn tủi, bất luận cái cảm giác nào cũng đừng nhận là mình, để cho nó tự tan đi. Những đau, những ngứa, như thầy nó giật như thế này thì hẳn là phải đau. Thì thầy cũng cứ phải nương pháp môn niệm Phật, cái Nam Mô A Di Đà Phật, tập nhớ ra. Nhớ cái gì? Cái thân này bằng đất, ngày mai là tan đi rồi. Vậy thì những cái đau, những cái nhức này nó đứng vào đâu? Tại bởi vì mình nhận cái đất này là mình, thiết tha nhận là mình, đặt thần kinh báo động khắp nơi, cho nên nó báo cho biết chỗ này nhức, chỗ này mỏi, chỗ này đau, chỗ này gai đâm, chỗ này thì cái xương nó thành thất, chuyện nọ chuyện kia, đó là cái thần kinh nó báo động. Mà mình đặt thần kinh báo động bởi vì mình nhận những cái này là thân thể của mình liên tiếp, cho nên trong kinh gọi là cái ngã ái, cái ấy là cái gốc của tất cả luân hồi, mà từ tất cả những sự khổ. Thế thì bây giờ phải tập Nam Mô A Di Đà Phật, tập nhớ rằng trở về cái tánh A Di Đà nó đang biết niệm đó. Đó, Nam Mô A Di Đà Phật, cái tánh A Di Đà nó đang biết niệm đây, thì cái ấy nó vẫn còn, nó biết, nó không phải là cái đau, nó không phải là cái ngứa, nó biết cái đau, nó biết chỗ ấy ngứa, cái chỗ ấy đau. Thì bởi vì mình có cái đau, cái ngứa là cái tâm, cái vọng thức, đó là bởi vì mình thiết tha nhận cái thân này là mình. Thế bây giờ là phải tập tỉnh ra rằng cái thân này là đất, nó sẽ tan ra thành đất, nó là cái mà sắp sửa bỏ vào quan tài để chôn vứt đi. Thì những cái đau, những cái ngứa, những cái nhức mỏi này nó sẽ đứng vào đâu? Mình nhận ra là cái thân này là đất rồi, nó tan đi, thì những cái này mình sẽ thấy nó không phải mình, đó là cái vọng tập. Ừ, bởi vì mình đặt cái thần kinh nhận những cái này là thân thể của mình, cho nên thần kinh nó báo động cho mình biết. Nhưng mà thật ra là biết mình là cái biết, còn đau với ngứa là những cái hư vọng. Đó, nó cho cái vọng mình từ bao giờ mình cứ nhận cái này là thân thể của mình, cho nên bây giờ cái đau, cái ngứa nó hiện lên, thì những cái ấy là những cái hiện tượng của cái thân này. Còn cái tánh vô lực quang là nó biết cái đau chứ nó không phải là cái đau, nó biết cái ngứa chứ nó không phải là cái ngứa. Thì cái tánh biết này như hư không, như hư không ở khắp cả pháp giới. Chúng mình học kinh Lăng Nghiêm mình hiểu cái đó rồi, tức là tánh A Di Đà. Thì cái tánh A Di Đà ấy thường trụ vô lực thọ. Thế chúng ta tập như thế, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta tập xả cái vọng thân. Và như thầy vừa nói ban nãy, ở đây mắt nó hiện lên các thứ, cô này bĩu môi, cô kia lường, người này xá, người kia xào. Thì chúng ta tập bỏ qua, tập quay về, đừng bận lòng đến những cảnh ấy, mà quay về nguyên tựa cái tánh Phật A Di Đà. Bây giờ bước đầu là chúng ta hãy tập nguyên tựa Phật A Di Đà. Để tập làm thế nào, ngay giờ phút này mình đừng theo cảnh mà đi về đường luân hồi, mình phải quay về nguyên tựa Phật, để Phật còn đón mình. Bây giờ Phật giác tỉnh cho mình, mai đây Phật đón mình về cõi cực lạc. Mà ngay bây giờ mình phải tập để buông những cái cảnh A Đà, mà mình về với Phật A Di Đà, tức là mình tập đi về cõi cực lạc. Cho nên mình phải tập buông những cái cảnh mà chẳng đâu có phải chỉ ở nơi con mắt. Chúng ta còn có cái tai, chúng ta còn có cái mũi, thứ nhất là cái lưỡi để bữa ăn, nhất là cái ăn nó lại càng khó đấy, bởi vì cái ăn nó là gốc của sự sống. Mà chúng ta đối với cái sống này, cái tạm thức của chúng ta, nó thiết tha từ lịch trước đến giờ, nó thèm sống, nó khát sống, nghĩa là nó thèm hiện hình, làm thân này, làm thân kia. Đã từ vô thủy mình tập nó quá quen rồi. Ngay bây giờ cái việc thèm khát có cái thân này của chúng ta, nó vẫn từ đáy lòng rất là sâu. Cho nên bây giờ chúng ta phải tập. Bữa ăn các tổ đã dạy chúng mình có năm sát quán. Chị em nhất là lớp Sa-di, lớp Sa-di đang học từ năm sát quán đó. Còn các lớp thức qua thì không nên, phải nhớ rằng những cái mình đã học ấy, thì mình phải thường tập cho đến ngày cho đến khi thành Phật cũng vẫn còn để còn dạy cho người khác, chứ không phải chỉ học lớp Sa-di rồi lên thức qua rồi bỏ. Cho nên bữa ăn nữa là thật tập có năm pháp quán. Bây giờ thầy thấy trong chúng cái bữa ăn thì cho nên thầy cũng lo rằng chị em như vậy không có thì giờ quán. Bữa ăn nghe pháp thì rất quý rồi, nhưng mà không, thầy không biết làm sao cho chính bản thân thầy từ hồi lớp cái gì mà thầy được học năm cái pháp quán đó, thật sự là một món ăn rất là bổ. Thầy được nhờ năm pháp quán suốt cái thời gian làm sao đi, mãi cho tới bây giờ, tới giờ ăn thầy cũng vẫn cứ còn đọc. Bây giờ thì thầy không quán nữa vì cái đầu nó lắc, nhưng mà thầy đọc thuộc lòng cái bài năm pháp quán. Bây giờ thầy không quán được nữa vì cái đầu nó lắc, nó mỏi quán không được, thì thầy đọc thuộc lòng, nó cũng nhớ, nó cũng nhắc được cái này. Quán thì nó phát minh những cái ý kiến hay, mà nó nhớ sâu, mà nó tỉnh được nhiều. Còn không quán được thì cứ đọc thuộc lòng, nhưng mà nó cũng được cái sự nhắc nhở, nó cũng đỡ. Cho nên chị em đừng bỏ cái năm pháp quán. Đấy là cái pháp tu của thầy từ bé. Thầy vào lớp Sa-di, thầy học bộ luật Sa-di với cái năm cái pháp quán ấy, là thầy tập suốt cho tới bây giờ. Mà thầy vẫn thấy thầy còn tham ăn, thầy vẫn còn tham ăn. Thầy mình thấy mình tham ăn rõ ràng rồi đấy. Thì hẳn là người ngoài còn thấy nhiều hơn. Cho nên chị em thì nhận cái việc tham ăn này là cái khó sửa lắm. Bởi vì thích ăn, ăn thấy ngon miệng, thấy thích. Thì chị em thì mỗi người một phần rồi, mình không nhớ, không tranh của ai. Nhưng mà trong cái thích, cái yêu thích ấy, rõ ràng là mình có cái khả mà sống. Thế thì vậy, trong khi thực chúng ta niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, và chúng ta phải đặt cái sáu căn của chúng ta, nó quay trở về hết. Tức mà mỗi niệm mình tập, sáu căn của mình nó trở về, nó quay về với Đức Phật A Di Đà. Bước đầu là cứ tin chắc Phật A Di Đà đi đã. Tội gì con thơ một niệm, một cái tích tắc mình đã mê, mình đã quên, mà bây giờ có Phật nương tựa, tại làm sao mình cứ quay mặt đi không? Ta điều ta giỏi, ta không cần nương tựa. Cái sự đó tuy là gọi là tài giỏi, mà thầy thấy là như thế là mình giải lắm, hết sức giải. Mà bởi vì mình chưa nhận được ra cái sự mê của chúng mình nó nặng nề đến trình độ nào, không thể nói thế này mà mình đã phải luyện tập, phải có thực hành, phải luyện tập. Cho nên tổ cứ bắt chúng mình cầm cái chuỗi tràng 108 hồi, nhắc lại cho thầy tại sao lại 108 nữa, mà không phải là thầy nhắc các con nhé, đây là lớp học, không phải là cái salon mời khách. Cho nên cứ đặt cho thầy một ly nước suối ở đây, lúc nào thầy có thể uống, thế là hơn. Pháp Luân trong toàn những cái này làm gì? À, đến đâu rồi? À, ừ, đấy. Tại sao chúng ta lại cần chữ tràng 108 hột nữa? Tâm hương. Dạ, đúng rồi. Ờ, đấy, 108 cái thọ của thế gian, bởi vì thọ là thị khổ. Để cho nên rằng chúng ta phải học bộ Di Đà, bộ Lăng Nghiêm để hiểu nghĩa chữ A Di Đà, nhưng mà lại phải học cái tứ niệm xứ để buông xả được. Đấy, thọ thị khổ, thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã. Chúng ta phải học bốn cái để buông xả, bốn cái buông xả gọi là tuệ, gọi là trí tuệ. Buông được ấy, thì là có trí tuệ, mà nắm lấy bốn cái ấy thì là đường mê. Cho nên chúng ta phải học tứ niệm xứ để tỉnh ra mà tập. Thế bây giờ trong cái tu là mình phải tập cái tứ niệm xứ này suốt ngày, soi lại sáu căn của mình nó có buông ra không. Những cái thọ tưởng hành thức bốn cái buông nó ra. Cho nên mà nó nhanh như điện, nếu không có công phu thì nhất định không được, nhất định không có tâm mà quay về mình không thể được. Cho nên thầy cứ mong tất cả chúng an tĩnh tinh thần, ai nấy quay về từng miệng mà ngó lại mình. Nói là khó chứ cái gì nó cũng là thói quen cả. Trước kia mình tập cái thói quen riêng lúc, thì bây giờ mình tập cái thói quen quay lại. Đấy, thầy cũng xin thú thật với cả chúng là thầy tập chọn đời mà vẫn chưa được, vẫn chưa xong. Nói không được thì hơi không đúng. Pháp của Phật mình đã thực hiện thì có lợi ích thật sự, nhưng mà mình chỉ được hưởng cái lợi ích có một phần. Còn cái duyên linh, cái mê, cái vô minh lưu nó trôi, nó kéo mình đi, nó mạnh lắm. Thế cho nên các con nghe lời thầy đi. Chúng ta không có khi không mà cạo đầu, khi không mà bỏ cha mẹ ở nhà, khi không mà đến chùa, là bởi vì mình có cái sự, cái việc làm nó cần thiết, nó thiết yếu. À, mà mình tự cứu được mình rồi mình mới cứu cho cha mẹ được, mình mới cứu cho bên ngoài được nữa. Còn chính mình bây giờ còn trầm luôn. Trầm nghĩa là tìm trong mê, luôn nghĩa là nó cứ kéo mình đi suốt ngày. Thế thì làm thế nào? Cho nên phải lo tự cứu lấy mình. Ước mong làm sao đại chúng chùa mình là một nghi viện, một tu viện, một nơi mà chúng ta nhận định nghĩa chữ tu và chúng ta thực hành cái chữ tu. Chứ đừng có cái hy vọng, cái tên, cái xuông, cái tiếng là đi tu, cạo đầu, mặc áo đà, à, mà hóa ra là rỗng tuếch. Thế cho nên Phật cứ dạy Thổ A Nan là ông hãy xoa đầu ông, cái tay xoa lên đầu, xoa lên đầu để nhớ là mình đã rũ sạch. Đấy, như Tân Hương vừa mới nói, mà trong tịnh độ của mình, cái chữ tràng nó 108 hộ, cứ cầm cái chữ tràng lên là nhớ rằng cái bổn phận mình quay về. Nam mô nghĩa là quay về duyên sạch 108 cái thọ, những cái hiện tại sáu căn sáu trần nó tiếp xúc. Đấy, rồi nó lãnh thọ cái hiện tại, nó lại lãnh thọ những chuyện quá khứ, rồi nó lại tự nhớ đến những cái sắp sửa xảy ra, nó thọ sẵn. Thì tất cả những cái chúng ta tập đi quay về thực sự nương tựa Phật A Di Đà. Có Phật A Di Đà thật sự sự Ngài đang ở khắp hư không, ở ngay thân mình như là trầm hương tỏa ngát ở hư không. Nghĩa là không có thể nào mà tách được Ngài ra da thịt của mình riêng, Ngài ở riêng cả. Có một bậc thầy thân cận nhất yếu gần gũi mình như vậy mà mình không.
Và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo.